Chương 15. Chư Phật chứng thật, xưng danh ắt vãng sanh. Một lớn, tin lời Phật dạy. Việc xưng danh ắt vãng sanh đã nói rất rõ rồi, nhưng có người vẫn chưa an tâm, cứ 5 lần 7 lượt hỏi mãi, muốn tìm một nhân vật cụ thể để chứng minh xem có phải hễ niệm Phật là nhất định được vãng sanh hay không. Điều này cũng biểu hiện là họ chưa đủ tín tâm, không chịu tin lời Phật mà lại đi tin lời người ta nói, chẳng chịu tin thánh giáo mà lại tin phàm phu. Kỳ thật, tín tâm của chúng ta phải được kiến lập trên nền tảng thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà, phải kiến lập trên lời chứng thật của chư Phật. Thệ nguyện được Đức Phật A Di Đà phát ra mà còn cần phải mời phàm phu đến chứng minh hay sao? Bồ Tát còn chưa đủ tư cách nữa là. Chỉ có chư Phật mới có thể chứng minh, nên mới nói là chỉ Phật cùng với Phật mới có thể hiểu tường tận. Tiếp theo nói, chư Phật làm chứng, xưng danh ắt vãng sanh, nghĩa là mười phương chư Phật nhiều như cát sông Hằng đều đến làm chứng cho chúng ta. Các ngài bảo, phàm phu nghiệp tội mà chịu xưng niệm danh hiệu Phật Di Đà thì đương nhiên được vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Hai lớn, quán niệm pháp môn, chứng minh làm tăng thượng duyên cho việc vãng sanh. Một, sáu phương chư Phật đều hiện tướng lưỡi chứng thật, niệm Phật ắt vãng sanh. Trong quán niệm pháp môn, phần chứng minh làm tăng thượng duyên cho việc vãng sanh, Đại sư Thiện Đạo nói, lại như trong kinh A-di-đà lược ý có nói, ở sáu phương có các đức Phật nhiều như cát sông Hằng, đều hiện tướng lưỡi trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng, hoặc Phật tại thế, hoặc sau khi Phật diệt độ, tất cả phàm phu tạo tội, nhưng chịu hồi tâm niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh tịnh độ, hoặc là niệm suốt 100 năm, hay chỉ được 7 ngày, 1 ngày, 10 tiếng, 3 tiếng, 1 tiếng, thì khi mạng chung, Phật và Thánh chúng đều đến nghinh tiếp, liền được vãng sanh. Như trên đã nói, sáu phương chư Phật đều hiện tướng lưỡi đi khẳng định, làm chứng rằng phàm phu niệm Phật, tội diệt, được vãng sanh. Nếu những lời chứng thành của chư Phật mà không thành hiện thực, thì lưỡi của chư Phật trong sáu phương sau khi hiện ra rồi sẽ không thể rút vô được nữa, mà tự nhiên bị mục nát. Đại sư Thiện Đạo vừa dẫn chứng, vừa giải thích đoạn kinh văn chư Phật chứng thành trong kinh A Di Đà. Là chư Phật làm chứng, tư cách của các ngài cao tột, chứ chẳng phải là Bồ Tát hay A-la-hán. Số lượng rất đông, chẳng phải là một hay hai đức Phật, mà là sáu phương hằng hà sa số chư Phật. Nội dung chứng minh, phàm phu niệm A-di-đà Phật, nhất định tiêu tội, được sanh cực lạc. Phương thức chứng minh, hiện tướng lưỡi rộng dài, trùng khóc tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật. Sự chứng minh của thế gian chẳng qua là ký tên, chấp thuận, đóng dấu mà thôi. Phương pháp niệm Phật, tâm chuyển thành tâm nguyện sanh, chán uế ưa tịnh. Hành, miệng xưng danh hiệu, mỗi tiếng tiếp nhau, thời gian trên suốt cả trăm năm, dưới cho đến một tiếng. Đây là Đại sư Thiện Đạo giải thích đoạn văn kinh Chánh Nhân Giảng Sanh trong kinh A Di Đà. Nghe nói về Đức Phật A Di Đà, chắc trì danh hiệu hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Người này đến lúc sắp mạng chung sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng với các thánh chúng hiện ra trước mặt. Khi ấy, người sắp mạng chung này tâm chẳng còn điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đoạn văn kinh này lại nói về lời khen của sáu phương chư Phật về công đức không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, người chấp trì danh hiệu liền được sự hộ niệm của tất cả các chư Phật. Công đức không thể nghĩ bàn nói trong kinh A Di Đà được thể hiện ở điểm nào? Đó là hoặc Phật còn tại thế, hoặc sau khi Phật diệt độ, tất cả phàm phu tạo tội, chỉ cần niệm Phật, trên thì suốt một đời, dưới cho đến 7 ngày, một ngày 10 tiếng, 3 tiếng, hay chỉ niệm được 1 tiếng. Khi sắp mạng chung, sẽ được Phật và Thánh chúng đến nghênh đón, liền được giảng sanh. Đây chính là công đức không thể nghĩ bàn. Do vì không hiểu rõ những khổ não ở địa ngục, không biết sợ nhân quả luân hồi, trước đó tạo tội là bởi chưa biết Phật Pháp, bây giờ biết rồi liền đổi trở lại. Tôi không muốn bị tới lui xoay chuyển mãi trong lục đạo luân hồi nữa. Tôi muốn cầu sanh về tịnh độ. Đây là chịu hồi tâm, niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh tịnh độ. Một khi đã nguyện sanh thì vĩnh viễn sẽ trọn đời niệm Phật. Trên suốt 100 năm, dưới đến 7 ngày, một ngày, 10 tiếng, 3 tiếng, 1 tiếng. Đây là thời gian niệm Phật, giải thích vấn đề, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày, được nói trong Kinh A-di-đà. Hoặc 1 ngày cho đến hoặc 7 ngày, được nói ở đây, vốn chẳng phải hạn cuộc trong 1 ngày hay 7 ngày. Trong ngữ pháp xưa của Ấn Độ thường nói từ 1 đến 7, biểu trưng cho sự kéo dài liên tục của chữ số. Nếu theo ký hiệu dùng để chấm câu hiện tại, thì tiếp theo có thể dùng pháp tĩnh lược, hoặc 8 ngày, hoặc 9 ngày, hoặc 10 ngày, cứ kéo dài mãi cho đến khi nào? Đến lúc mạng chung. Chữ hoặc mang hàm ý không xác định. Nếu gặp được pháp môn này, xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đến ngày mai tắt thở thì liền giảng sanh, gọi là hoặc một ngày. Nếu niệm Phật được 2 ngày rồi giảng sanh thì gọi là hoặc 2 ngày. Nếu niệm Phật được 2 năm mới giảng sanh thì gọi là hoặc 2 năm, cho đến hoặc 7 năm, hoặc 70 năm. Thọ mạng của con người có dài ngắn khác nhau, nên thời gian niệm Phật cũng không xác định. Tóm lại, phải niệm Phật đến khi nào? Như trong Kinh A-di-đà đã nói, phải niệm mãi đến người này đến lúc mạng chung. Sự giải thích của Đại sư Thiện Đạo, hoặc một ngày, hoặc 7 ngày, được nói trong Kinh A-di-đà, và cho đến 10 niệm, được nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, mang cùng một ý nghĩa. Ở đây, Đại sư không giải thích 4 chữ nhất tâm bất loạn. Tại sao? Vì chỉ cần suốt đời niệm Phật không thay đổi thì chính là nhất tâm bất loạn rồi. Vì chẳng có hai tâm, tâm lý không dao động, không nghi ngờ, không động loạn. Khi sắp mạng chung, Phật và Thánh chúng đến nghênh đón, liền được giảng sanh. Đoạn văn này có 3 ý. 1. Tự nhiên, không cần phải lo lắng rằng nhỡ đâu Phật và Thánh chúng không đến đón thì biết làm sao. Các ngài tự nhiên sẽ đến vì có sự cảm ứng với nhau. 2. Tự động, vì Đức Phật A-di-đà vốn đã phát ra lâm chung tiếp dẫn nguyện, tức là nguyện tiếp dẫn chúng sanh lâm chung. Chỉ cần niệm Phật nguyện sanh thì dù chúng ta không thưa thỉnh, Đức Phật A-di-đà cũng sẽ chủ động, tự động đến tiếp dẫn chúng ta. 3. Tự thân, báo thân của Đức Phật A-di-đà sẽ đến đón chúng ta. Đoạn văn tiếp theo là Đại sư Thiện Đạo đưa ra để giúp chúng ta cảm nhận những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Nếu như hạng phàm phu nghiệp tội mà không thể căn cứ vào sự chứng thành của 6 phương chư Phật để được giảng sanh tịnh độ, thì chư Phật trong 6 phương sau khi hiện tướng lưỡi ra rồi sẽ không thể rút lưỡi vô được nữa mà tự nhiên bị mục nát. Vì sao? Vì như thế thì tất cả các đức Phật ở 6 phương đều nói dối. Các ngài đã lừa gạt tất cả chúng sanh, vậy thì tướng lưỡi rộng dài chẳng thể tồn tại. Lừa gạt chúng sanh nên lưỡi các ngài hiện ra rồi không thể rút vô lại được nữa, mà phải bị hư hoại, bị thối rữa. Nếu chúng ta nhận định rằng phàm phu nghiệp tội mà chỉ niệm Phật thôi thì không thể giảng sanh, đây là chúng ta đang phá hoại lưỡi rộng dài của 6 phương chư Phật, là chúng ta đang cầm dao cắt nát sẽ dụng lưỡi của các ngài rồi. Sáu phương chư Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài, nói: Phàm phu nghiệp tội xưng niệm danh hiệu thì quyết định được giảng sanh, mà chúng ta lại nói nghiệp tội của tôi nặng quá nên tôi có niệm Phật cũng không được giảng sanh. Nếu đúng như lời bạn nói thì lưỡi rộng dài của các đức Phật trong sáu phương đều là giả, chẳng thể thành lập, phải bị hư hoại, bị mục nát thôi. Đại sư Thiện Đạo dùng những lời cực đoan như thế là để hiển thị một điều: phàm phu niệm Phật nhất định được giảng sanh.
2. Cảm báo ơn Phật. Đại sư Thiện Đạo nói tiếp: Kính thưa tất cả những vị mong được vãng sanh, nếu nghe được những lời này phải đau đớn tuôn lệ, đời đời kiếp kiếp lóc thịt chẻ xương mong báo đáp ơn Phật. Đã xứng hợp với bổn tâm thì sao còn có thể khởi lên mảy may tâm sợ sệt được nữa. Nghe mười phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài tha thiết khuyên nhủ chúng ta rằng niệm Phật nhất định được vãng sanh như vậy, nếu chúng ta không thể vãng sanh thì thà mười phương chư Phật để cho lưỡi của các ngài bị hư hoại rã nát đi. Nghe lời nói như vậy, chúng ta vô cùng cảm động, vô cùng cảm kích, mắt tuôn lệ như mưa, nguyện trọn đời trọn kiếp báo đáp ơn Phật. Ân đức của mười phương chư Phật đối với chúng ta vĩ đại biết bao. Vì tâm nghi ngờ của phàm phu chúng ta nặng còn hơn núi, nên mười phương chư Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài ra để khuyên nhủ chúng ta. Một đức Phật khuyến hóa, chư Phật đều đến hộ trì, giúp chúng ta khởi lên tâm tin tưởng chắc chắn. Lời của các đức Phật đáp ứng tâm nguyện của chúng ta, cảm trọng ân đức của mười phương chư Phật đã vì chúng ta mà đến chứng minh, thì đâu dám còn mảy may nghi hoặc nào nữa. Nếu chúng ta không vững vàng được như thế, thì sẽ bị những người có biệt giải, biệt hạnh, dị học, dị kiến phá hoại, làm chúng ta hoang mang, không dám hy vọng vào việc giảng sanh.
3. Nêu phàm để khuyên thánh. Lại nữa xin thưa cùng những vị tu hành, tất cả phàm phu tội ác còn được diệt tội, được Phật nhiếp thủ giảng sanh, huống gì thánh nhân nguyện sanh mà không được giảng sanh hay sao? Ngay phàm phu đầy nghiệp tội mà niệm danh hiệu Phật Di Đà còn được tội diệt, được giảng sanh về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, huống gì bậc thánh nhân, các ngài đương nhiên càng chắc chắn giảng sanh.
Ba lớn, kệ tán thán sự chứng thành của sáu phương chư Phật. Trong Pháp Sự Tán, Đại sư Thiện Đạo dùng hình thức kệ tán để giải thích về sự chứng thành của sáu phương chư Phật.
Một, sự chứng thành của chư Phật ở phương Đông. Thích Ca Như Lai thường tán thán: phương Đông hằng xa Đức Thế Tôn, đại bi đồng hóa chẳng hai tâm, một vị thí pháp nhiều cũng vậy. Vì đoạn chấp nghi của phàm phu đều hiện tướng lưỡi khắp tam thiên, chứng minh bảy ngày xưng hiệu Phật, biểu thị Thích Ca nói lời thật, lâm chung chánh ý niệm Di Đà. Thấy từ quang Phật soi chiếu thân, nương bản nguyện lực Phật Di Đà, chốc lát liền lên giảng đường báo, bảo đường trang nghiêm vô hạn cực, hóa Phật thánh chúng đông vô số, tâm tánh sáng suốt trăm nghìn ngày, bi trí song hành pháp nhĩ thượng. Tôi nay đã đến chỗ vô vi, nguyện khắp hàm linh về cõi này. Chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài có những tác dụng sao? Vì muốn đoạn nghi hoặc tà kiến chấp trước của phàm phu. 2. Chứng minh rằng phàm phu xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà hoặc một ngày hoặc bảy ngày nhất định giảng sanh. 3. Chứng minh rằng lời nói của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chân thật, chẳng hư dối. 4. Chứng minh rằng người niệm Phật đến lúc lâm chung, tâm tự nhiên hết điên đảo, chánh niệm niệm Phật. 5. Chứng minh rằng Đức Phật A Di Đà chắc chắn sẽ hiện đến để tiếp dẫn. 6. Chứng minh rằng nương vào nguyện lực của Đức Phật sẽ được giảng sanh về báo độ Di Đà. 7. Chứng minh rằng phàm phu giảng sanh một ngày thì chứng đắc đồng như Đức Phật Di Đà, bi trí song hành, pháp nhĩ thượng. 8. Chứng minh rằng phàm phu sau khi được giảng sanh thì tự nhiên phát khởi bồ đề nguyện. Lâm chung chánh ý niệm Di Đà, thấy từ quang Phật soi chiếu thân. Chánh ý tức chánh niệm, chẳng mất chánh niệm, niệm A Di Đà Phật. Đây là vấn đề người này mạng chung tâm chẳng còn điên đảo, được đề cập trong kinh A Di Đà. Người niệm Phật sau khi mạng chung, đích thân thấy Đức Phật A Di Đà phóng ra vô lượng quang minh. Phật quang chiếu đến thân chúng ta, tinh thần của chúng ta liền phấn chấn, những nghiệp tội đã tạo trong quá khứ hay hiện tại đều lập tức được Phật quang tiêu trừ. Thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí tay cầm hoa sen, thân tâm chúng ta hết sức vui thích, nhìn thấy chính mình đã ngồi lên tòa sen báo. Hoa sen khép lại, chúng ta theo một bên Đức Phật A Di Đà, trong khoảnh khắc đã giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Căn cứ theo chính phẩm được nói trong Quán Kinh, mỗi một người giảng sanh khi lâm chung đều rất vui vẻ, rất thích thú, rất an lạc.
2. Sự chứng thành của chư Phật ở phương Nam. Chư Phật phương Nam như hằng sa, hiện lưỡi rộng dài khắp tam thiên, vì chúng thánh phàm cõi ta bà, khen ngợi Thích Ca khéo hiện thân, xuất hiện ở ta bà ngũ trược, xiển dương tâm pháp độ tội nhân, ngã kiến tà tham tăng thượng mạng, ngài dạy xuất thế hết tham sân, nghĩ đến chúng sanh luân chuyển mãi, chư Phật chứng thành lời chân thật, các ông hồi tâm sanh tịnh độ, tay nắm hương hoa thường cúng dường. Chứng minh rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến cõi ta bà ngũ trược ác thế này, bản hoài xuất thế của ngài, tâm nguyện căn bản của ngài là muốn hóa độ những chúng sanh tội lỗi nặng nề, để giảng nói cho chúng ta nghe về pháp môn tịnh độ Di Đà. Chúng sanh đầy tội lỗi chính là đối tượng cứu độ của Đức Phật A Di Đà, nên hễ xưng danh thì quyết định vãng sanh. 3. Sự chứng thành của chư Phật ở phương Tây. Chư Phật phương Tây như hằng sa, ở cõi các ngài khen Như Lai, phân thân trăm ức cõi diêm phù, thị hiện tám tướng thật kỳ đặc, phàm phu ngũ trược cho rằng thật, sáu năm khổ hạnh chứng vô vi, hàng ma thành đạo thuyết diệu pháp, đủ mọi phương tiện khó nghĩ bàn, khuyên khắp chúng sanh quy an dưỡng, về thẳng tịnh độ chớ lo nghi, ta nay duỗi lưỡi ra làm chứng, Tây Phương Cực Lạc phải nương về. Chứng minh rằng suốt một đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên giảng vô lượng diệu pháp đều là phương tiện để dẫn dắt chúng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến cõi ngũ trược ác thế này thị hiện đủ mọi phương tiện thật kỳ đặc, khó nghĩ bàn, mục đích là khuyên nhủ tất cả chúng sanh quy tâm về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chứng minh rằng chỉ có pháp môn niệm Phật nguyện sanh thế giới Cực Lạc mới khả dĩ cứu độ được phàm phu tội ác. Đối với các pháp môn khác, họ đều rất khó được độ, nên mới bảo rằng Tây Phương Cực Lạc phải nương về, dẹp bỏ trăm mối tơ vò trong lòng, chấm dứt tất cả tâm lo lắng nghi ngờ. Chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài chứng minh, đừng nghi ngờ, đừng băn khoăn lo lắng, cứ nhất tâm đi đến, thẳng về Tây Phương, nhất định giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc.
4. Sự chứng thành của chư Phật ở phương Bắc. Chư Phật phương Bắc như hằng sa, đều hiện tướng lưỡi để chứng minh, vì chúng phàm phu Phật xuất thế, tùy duyên thuyết pháp đúng thời cơ xứng hợp nghe liền ngộ, như thuyết tu hành chẳng còn nghi, bảy ngày xưng danh chẳng ngưng tạp, cả thân lẫn tâm đều hoan hỷ, vui mừng được trở về quê cũ, chư Phật chứng rằng được trở về. Chứng minh rằng Đức Thế Tôn đến cõi ngũ trược ác thế này là vì để cứu độ hàng phàm phu chúng ta. Chứng minh rằng các pháp môn khác là tùy duyên thuyết pháp ứng với chúng sanh có căn cơ khác nhau. Chứng minh rằng chỉ có tịnh độ của Đức Phật A-di-đà mới là gia hương, là cố quốc. Chỉ pháp môn này mới là pháp môn chúng ta tu nổi mà thôi. Chư Phật phán định, chứng minh rằng phàm phu xưng danh quyết định được quay về bổn quốc Cực Lạc, cũng là trở về mái nhà xưa của mình.
5. Sự chứng thành của chư Phật ở phương dưới. Chư Phật phương dưới như hằng xa, đều ở cõi mình độ chúng sanh, khen ngợi Thích Ca nơi ngũ trược, làm việc khó làm độ quần mê, khéo léo tùy nghi khiến dứt ác, dốc lòng truyền trao hướng về Tây. Tất cả phước nghiệp đều hồi hướng, lâm chung hóa Phật liền lai nghinh. Kẻ trí lợi căn nghe hoan hỷ, nghĩ đến tam đồ lòng khiếp sợ, kinh tâm sợ ốc khuyên sám hối, e tội chưa dứt đọa hố sâu. Chứng minh rằng khuyên chúng sanh đoạn ác tu thiện chỉ là phương tiện khuyến hóa, khéo léo tùy nghi của Đức Thế Tôn. Chứng minh rằng mong chúng sanh cầu sanh Tây Phương mới là mục đích căn bản dốc lòng truyền trao của Đức Thế Tôn. Chứng minh rằng pháp môn tịnh độ, độ khắp ba căn, hạng thượng căn có thể tu phước hồi hướng, hạng hạ căn chỉ cần niệm Phật. Chứng minh rằng nghe pháp sanh tâm hoan hỷ, nguyện sanh cực lạc, chán sợ tam đồ, là hàng trí giả căn tánh bén nhạy. Nếu chẳng nguyện vãng sanh, thì đó là những kẻ căn tánh chậm lục, ngu si. Chứng minh rằng niệm Phật liền được diệt tội, niệm Phật chính là sám hối. Trong Quán Kinh phần hạ phẩm thượng sanh nói: chúng sanh nghiệp tội chịu xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, liền diệt trừ được 50 ức kiếp tội nặng trong sanh tử. Khi lâm chung, được Đức Phật A Di Đà cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí hiện đến trước mặt người này khen ngợi: này thiện nam tử, vì ông xưng danh hiệu Phật, các tội được tiêu diệt nên tôi đến đón ông. Nên nói là tội diệt được vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh, mang theo nghiệp mà vãng sanh, chính là ở cõi này còn mang thân phận phàm phu, nói: bạn tuy có nghiệp tội nhưng không cần phải lo lắng, Đức Phật A Di Đà có thể cứu độ bạn đến thế giới cực lạc. Ở đây chẳng nói là mang theo nghiệp tội mà đến tịnh độ. Đại sư Ấn Quang đưa ra ví dụ: nghiệp tội của chúng ta giống như một mảnh hoa tuyết, tịnh độ cực lạc của Đức Phật A Di Đà giống như một lò lửa vĩ đại. Hoa tuyết nghiệp tội của chúng ta chưa bay đến được gần lò lửa thì ngay giữa không trung đã tan chảy mất rồi. Chẳng cần biết là đời nghiệp giảng sanh hay là tiêu nghiệp giảng sanh, những chuyện này đều là việc của Đức Phật A Di Đà lo liệu. Nếu nói đới nghiệp tức man nghiệp thì cũng là Đức Phật A Di Đà mang cho chúng ta mang không nổi. Nếu nói tiêu nghiệp cũng không phải là tự bản thân chúng ta không còn tham sân si, được tiêu trừ hết nghiệp chướng, mà là câu danh hiệu Quang Minh A Di Đà Phật tiêu trừ nghiệp tội cho chúng ta. Giống như đi thuyền qua biển, thân chúng ta có trọng lượng, trọng lượng của chúng ta đặt trên thuyền, ai mang đi cho chúng ta? Là thuyền mang đi. Như vậy có thể nói đới nghiệp vãng sanh cũng giống như việc mang trọng lượng của chúng ta qua biển. Thuyền đem trọng lượng của chúng ta đi, chúng ta chẳng những không bị rơi xuống nước mà còn giống như không có chút trọng lượng nào cả. Từ góc độ này mà nói thì cũng gọi là tiêu nghiệp vãng sanh, nghĩa là trọng lượng của chúng ta chẳng có chút tác dụng nào, chúng ta sẽ không bị rơi xuống nước. Vì vậy, chúng ta xưng Nam Mô A Di Đà Phật, nương tựa vào câu danh hiệu, chẳng cần bàn chi đến đới nghiệp hay tiêu nghiệp. Đây là việc của Đức Phật A Di Đà lo, chúng ta chỉ lo niệm Phật, quyết định vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc.
6. Sự chứng thành của chư Phật ở phương trên. Chư Phật phương trên như hằng xa, lại vì ta bà hiện tướng lưỡi, thập ác ngũ nghịch, nghi hủy bán, tinh tà thờ quỷ, vọng cầu thần, vọng tưởng cầu xin mong được phước, tai chướng họa hoạn như tu di, cả năm bệnh tật nằm liệt giường, điếc lòa tay chân đều quờ quạng, thờ cúng thần linh cầu phước báo, sao bằng một dạ niệm Di Đà. Nguyện lực của Ngài luôn bình đẳng, chúng sanh hồi tâm liền đến đón, nhất niệm tiêu dao miền cực lạc, vĩnh viễn an lạc chẳng thoái lui. Chứng minh rằng nếu người có mục tiêu tin tưởng không chính xác như cầu quỷ, cầu thần, cầu tà ma yêu mị, thì sẽ gặp những thứ ác báo. khuyên chúng sanh nên bỏ tà quy chánh, chuyên niệm A Di Đà Phật. Chứng minh rằng những kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác, xiển đề, phỉ báng chánh pháp, nhưng chịu hồi tâm niệm Phật thì cũng tự nhiên được giảng sanh. Chứng minh rằng bất cứ hạng căn cơ nào, dù thấp kém như hạng phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, nhưng chỉ cần niệm Phật thì đều nương vào sức Phật, bình đẳng giảng sanh, bình đẳng chứng quả. Chứng minh rằng việc giảng sanh rất dễ dàng, chứng quả rất thù thắng. Nhất niệm tiêu dao miền cực lạc, vĩnh viễn an lạc chẳng thoái lui. Tin tà, thờ quỷ, vọng cầu thần, vọng tưởng cầu sinh mong được phước. Tin tưởng tà thuyết, phụng thờ tà quỷ, nịnh nọt tà thần quỷ đạo, dựa dẫm vào họ để cầu xin phước báo. Là người Phật tử, cần có nhận thức chính xác. Phước báo khổ vui trong một đời người, dù một mảy may cũng chẳng phải là thứ cầu bên ngoài mà được. Tất cả đều được chiêu cảm từ nghiệp quá khứ. Nếu muốn nương vào sức mạnh, chẳng hạn nhờ vào quỷ thần để mưu cầu cho mình một chỗ ở tốt, thì nhất định là sẽ gặp thiên tai. Dù cho không có thiên tai thì cũng gặp phải tai bay giả gió vô chừng, nhất định chẳng thể nào là chuyện tốt được. Trong Trì Thượng Thảo Đường bút ký có ghi lại một câu chuyện như sau. Có một người nọ nghe người ta nói rằng cầu nguyện quỷ thần thì nhất định sẽ có linh nghiệm, nên anh ta ngày ngày tìm đến một ngôi mộ cổ, sớm tối đều tới đó thắp đèn, đốt hương, dâng cúng phẩm vật. Anh ta cứ kiên nhẫn như thế suốt một thời gian dài. Trường hợp giống như anh ta nhất định sẽ cảm ứng được quỷ thần, dù chỉ là một cây cổ thụ bên đường mà ngày nào bạn cũng vái lại nó, thì trải qua thời gian lâu dài, nó cũng trở nên linh hiển. Vì sao thế? Vì bạn có tà tâm, mà tà quỷ tà thần thì đều có tha tâm thông. Họ biết những điều mong cầu trong lòng bạn, nên họ gá vào thân cây. Cây đó vốn chỉ đơn thuần là cội cây, nhưng bạn cứ vái lại nó mãi thì nó cũng trở thành tinh. Thật ra nếu bạn ngày nào cũng xì sụp vái lại một khối đá cuội thì cũng sẽ có phi tinh đến gá thân vào nó. Anh chàng nọ ngày ngày đến ngôi mộ vái lại cúng bái. Một buổi tối khi trăng vừa lặn thì có một con quỷ xuất hiện với hình thù rất rõ ràng. Nó ngồi đối diện với anh ta, hai bên cùng nhau chén tạc chén thù. Lúc đầu phải vào ban đêm thì người này mới thấy con quỷ xuất hiện. Trời sáng thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu, vì y không có dương khí, cũng chẳng có thân thể. Người đàn ông kia là người còn sống, anh ta có dương khí, có khí chất con người. Thế nhưng cái thân lâu ngày như quỷ, âm dương giao hòa, nên giữa thanh thiên bạch nhật, anh ta cũng có thể nhìn thấy y, nhưng chỉ là cái bóng mờ mờ mà thôi. Họ thường kẻ trước người sau đi chung với nhau, người khác thì tuyệt nhiên chẳng biết gì. Chỉ có anh chàng nọ mới thấy y, nhưng vì con quỷ này do anh ta cầu đến, nên chẳng những anh ta không sợ mà còn xem nó như bạn bè. Ngày nọ quỷ hỏi anh ta: "Anh tốt với tôi quá, ngày nào cũng cúng cho tôi no đủ, tôi phải làm gì để báo đáp anh đây?" Anh kia hớn hở: "Vậy thì anh hãy dùng thần lực của anh giúp cho tôi làm giàu đi." Vì con quỷ này rất mang ơn anh ta, nên y liền giúp anh ta xử lý một số tình huống. Quỷ cũng có thần lực nhất định, y báo trước cho anh ta việc gì nên làm hay không nên làm. Anh nọ liền nghe theo lời y mà sắp xếp. Dần dần người nọ khởi tâm tham, anh ta nói với quỷ: "Bấy nhiêu đây chưa đủ, bây giờ tôi vẫn chưa thoát cảnh nghèo cùng. Tốt nhất là anh giúp cho tôi có một căn nhà lầu, giúp cho tôi giàu to nhé." Quỷ vừa nghe anh ta nói vậy thì nhảy dựng lên, y nói: "Ông chủ ơi, những việc mà tôi giúp được cho ông đều là do trong mạng của ông có sẵn, chứ nào phải tôi lấy từ bên ngoài mà cho anh được đâu. Chẳng qua là tôi có khả năng biết trước sự việc, cho nên tôi nói cho anh biết vậy thôi. Trong mạng của anh vốn không có tài vận, làm sao mà muốn có được cái nhà lầu chứ? Tôi không có làm nổi đâu." Nghe thế, nhưng người nọ cứ nài nỉ mãi. Con quỷ nể tình, hết đường thoái thác nên y đành chấp thuận. Chuyện này chẳng tốt chút nào, nhưng anh đã muốn như vậy thì tôi cũng phải cố mà làm cho anh. Sau đó, y biến ra cho anh ta một tòa nhà và cung cấp tiền bạc giúp anh ta phát tài. Một ngày nọ vào giữa đêm, bỗng dưng có một tiếng sấm nổ đinh tai. Con quỷ bị sét đánh chết, căn nhà cũng bị lửa thiêu rụi. Bao nhiêu tài sản của anh nọ cũng tan tành ra mây khói. Vì nhân quả không tương xứng, anh ta vốn không được hưởng những thứ này. Tục ngữ có câu, làm trái luật trời trong giới tự nhiên có phép tắc âm thầm, nên anh ta bị trừng phạt là hiển nhiên. Vì vậy, mọi người chớ nên cầu khấn quỷ thần. Nếu họ nói rằng họ sẽ bảo hộ bạn, cho bạn chỗ ở tốt nào đó, thì đây đều là những lời nói nhảm, đều là tà kiến. Không có thiên tai thì ắt cũng chiêu hỏa hoạn, không đoản thọ thì cũng bệnh tật triền miên, hoặc là chính bản thân bạn gặp phải, hoặc người nhà của bạn sẽ gặp phải những việc kỳ lạ. Những việc như vậy thường xảy ra nhan nhản khắp nơi. Tuyệt đối không nên tìm cách kết giao với quỷ thần tà đạo để mong cầu lợi lộc. Đối với họ, bạn chẳng cầu mong điều gì thì sẽ chẳng có gì phải sợ. Hễ có cầu xin nơi họ thì bạn liền bị họ khống chế, tương lai sẽ không có kết quả tốt. Tai họa, chướng ngại, những tai bay giả gió sẽ đến càng ngày càng nhiều mà thôi. Giả sử trước đây chúng ta đã từng bị tiêm nhiễm tà linh quỷ thần, cũng vẫn có cách giải quyết. 1. Khuyên giải, hướng dẫn những tà linh quỷ thần đó cùng niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc, giúp họ hiểu rõ rằng Đức Phật A-di-đà cũng muốn cứu độ họ, giúp ta và họ cùng lìa khổ được vui. 2. Sám hối, sở dĩ chúng ta gặp phải những tà duyên, tạp duyên như vậy là vì quá khứ ta đã từng làm chướng ngại người khác, hoặc là đời này chúng ta từng nảy sinh tà tâm tham cầu. Như vậy, phải đối trước hình tượng Phật để sám hối nghiệp chướng mà bản thân ta ở quá khứ đã lỡ gây tạo. Cầu mong Đức Phật A-di-đà gia trì giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ thì tự nhiên chúng ta sẽ từ bỏ được những tà duyên tạp duyên. Nếu nghiệp chướng chưa tiêu trừ thì rất khó dứt bỏ chúng. 3. Chúng ta phải kiên định niệm Phật, ngưỡng nhờ vào từ lực của Đức Phật A-di-đà để khởi chánh niệm, chuyên tu niệm Phật. Được như vậy thì chẳng thứ gì có thể xâm hại được chúng ta. Chắc chắn là họ không có cơ hội nào dẫn dắt bạn. Điều này vô cùng quan trọng. Nếu tâm của bạn mơ hồ, thiếu kiên định, thì bạn chẳng thể nào đề khởi được chánh niệm. Hễ còn chút tâm xu nịnh hoặc tâm bạn còn sợ hãi họ, thì bạn với họ dẫu lìa ngó ý còn dương tơ lòng, nhất định là chẳng thể nào giải quyết được vấn đề. Có một nữ cư sĩ ở Tiềm Giang, Hồ Bắc. Bà có một đứa con dâu vừa được rước về nhà chồng chưa bao lâu thì bị vong linh gá vào thân. Cư sĩ nghĩ thầm, các con của mình còn trẻ, nếu bị vong dựa thế này thì tương lai gia đình chúng sẽ ra sao? Nhưng nếu con dâu mình không để vong này dựa thì họ cũng sẽ ra ngoài tìm người khác. Vì vậy cư sĩ nói với vong linh, xin ngài hãy gá vào thân tôi. Bà vừa thốt lên như vậy thì lập tức vong linh này liền gá vào thân bà. Từ đó trở đi, bà có khả năng biết trước được mọi việc, có thể xem bệnh cho người khác, có thể bàn đông luận tây, nói chuyện năm sửu, năm dần, năm mão với mọi người. Về sau có người tới giảng giải Phật Pháp, bà nghe được nên cũng muốn quy y Tam Bảo. Bà nghĩ mình như thế này là chưa có niềm tin chân chính đối với Phật Pháp. Nhưng bà vừa khởi niệm muốn quy y Tam Bảo thì vong linh này liền biết được, họ lập tức nhập vào hiện lên chướng ngại dọa nạt bà. Nếu bà quy y Tam Bảo chẳng chịu cung phụng tôi nữa thì tôi sẽ phá cho gia đình bà tan nhà nát cửa. Vừa nghe vong linh đe dọa như vậy, những người trong nhà bà đều rụng rời sợ hãi. Bà liền thưa thỉnh với một cư sĩ chuyên tu pháp môn Tịnh Độ. Vị cư sĩ này là người có chánh tín đối với Phật Pháp. Họ khuyên bà đừng sợ, đây là tà quỷ tà thần lớn giọng đe dọa mà thôi. Bà phải nhất quyết không được lung lay, hãy buông bỏ tâm sợ hãi, quy y Tam Bảo thì sẽ không còn bất cứ vấn đề gì nữa. Tôi dám chắc như vậy. Bà này cũng là người rất đặc biệt, vừa nghe lời khuyên thì tin ngay, liền quy y Tam Bảo. Bây giờ chồng con của bà cũng đều quy y Tam Bảo, cả nhà cùng chuyên tu niệm Phật. Thật hiếm có khó gặp, tất cả đều thuận lợi, vui vẻ, bình an. Mọi người chớ nghe theo lời tà quỷ dọa dẫm, cũng đừng sợ hãi, phải chánh niệm kiên cố, đã có Đức Phật A-di-đà đến bảo vệ chúng ta. Nếu chúng ta không kiên định, thì nội tâm sẽ có khoảng cách với Đức Phật A-di-đà, họ sẽ thừa cơ hội này mà áp chế bạn. Chúng ta chuyên tu niệm Phật, có chánh niệm kiên cố thì tự nhiên sẽ có cảm ứng đạo giao với Đức Phật A-di-đà, tự nhiên được quang minh của Đức Phật A-di-đà nhiếp thủ, tự nhiên được bảo bọc trong phạm chi của Ngài, tự nhiên được tiêu hết các chướng ngại, chẳng còn bất cứ vấn đề nào cả. Duyệt lại toàn chương. Xem lại sơ lược một chút, ở chương này chúng ta dùng 8 chuyên đề để nói về chúng sanh xưng danh ác sanh. Trong 8 chuyên đề này, xem lại phần 3, hai điều trước. Một, chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài là để đoạn nghi hoặc tà kiến chấp trước cho chúng ta. Hai, chứng minh rằng phàm phu hễ một ngày đến 7 ngày xưng niệm danh hiệu Di Đà, tất nhiên được giảng sanh, là nói từ nhân nguyện và quả hiệu của Đức Phật A Di Đà. Sở dĩ chúng ta xưng danh thì nhất quyết được giảng sanh, vì bản nguyện của Đức Phật A Di Đà không giả dối, vì bản thân câu danh hiệu của Ngài đầy đủ công năng, khiến cho 10 phương chúng sanh xưng niệm thì quyết định được giảng sanh. Tiếp theo là đứng trên góc độ căn cơ của chúng sanh để trình bày, phá trừ tâm nghi ngờ của mọi người. Phần này có 5 chuyên đề. 1. Trước hết, chúng ta đã từng đọc bài kệ của Pháp Sư Đại Chiếu, gạch ngói biến thành vàng. Dù chúng sanh thuộc căn cơ nào, cũng chỉ cần xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì bản nguyện của Đức Phật Di Đà không hư dối, nhờ công đức danh hiệu nên người xưng danh sẽ quyết định được giảng sanh. 2. Tiếp theo nói, hiện tại nghe được pháp môn này, nhất tâm tin nhận, vĩnh viễn không thay đổi, mãi đến khi lâm chung vẫn chấp trì không quên. Đây là nói về thời gian xưng niệm danh hiệu. Thời gian mà mọi người gặp được pháp môn này có sớm, có muộn, không giống nhau. Có người sắp mạng chung mới niệm được một niệm hoặc 10 niệm, thì lâm chung liền được giảng sanh. Người đang sống khỏe mạnh, gặp được pháp môn này, một phen tin là vĩnh viễn tin, một khi niệm là vĩnh viễn niệm. Tuy còn sống, nhưng đã nắm chắc việc giảng sanh. Chẳng cần bàn đến chuyện bạn là người đang sống mạnh khỏe hay sắp bỏ thân mạng. Chỉ cần chịu chuyên tu, chuyên trì danh hiệu, niệm niệm không bỏ, thì đây đều là chánh định nghiệp, chắc chắn giảng sanh. Điều này minh chứng cho vấn đề chẳng luận thời gian. 3. Chuyên đề tiếp theo là chẳng bàn tội hay phước. Vì chúng ta thường băn khoăn, phải chăng có tội thì xưng danh không thể giảng sanh, phước nhiều thì mới có thể giảng sanh, nên trong tâm liền nảy sanh nghi ngờ, bất an, hoài nghi, lo lắng rồi lui sụp. Vì thế Đại sư Thiện Đạo rất từ bi, Ngài nói, chân thật nguyện giảng sanh tịnh độ, hồi tâm niệm Phật, chẳng luận tội phước, quyết định được giảng sanh. 4. Chuyên đề kế tiếp. Vì mọi người thường lo lắng rằng họ có nhiều vọng niệm, e là không được giảng sanh, nên Đại sư bảo, đừng lo vọng niệm. Vọng niệm loạn tưởng là tập tánh, thâm căn cố đế của phàm phu. Chúng ta học pháp ngữ của Đại sư Nguyên Tín, điểm mà Ngài nhấn mạnh là vọng niệm vốn là bản thể của phàm phu, ngoài vọng niệm ra thì chẳng còn tâm gì khác, mãi đến lúc lâm chung vẫn chỉ là kẻ phàm phu đầy vọng niệm. Người như vậy mà chịu niệm Phật, vẫn được Đức Phật đến đón đi. Đại sư nói, niệm Phật xuất sinh từ vọng niệm, giống như hoa sen chẳng nhiễm bùn nhơ, quyết chắc vãng sanh, chớ nên nghi ngờ. 5. Tiếp theo, chúng ta căn cứ dụ hai dòng sông nước và lửa của Đại sư Thiện Đạo để minh định. Tuy nội tâm chúng ta có phiền não tham sân si, nhưng chẳng cần bận tâm gì chúng, giống như chẳng sợ sông nước sông lửa, cứ xưng danh hiệu Phật A-di-đà, niệm niệm không nghi, quyết định vãng sanh. Sau cùng, nêu việc chư Phật đến chứng minh về việc phàm phu xưng danh quyết định vãng sanh. Chúng ta đừng đem lòng hoài nghi, cũng không cần dò hỏi anh Mít chị Xoài làm gì. Vì có chư Phật trong mười phương nhiều như cát sông Hằng, các ngài đã thị hiện tướng lưỡi rộng dài, tự thân đến làm chứng cho chúng ta rồi. Đại sư Thiện Đạo nói rất khẩn thiết, chư Phật đã thị hiện tướng lưỡi rộng dài để làm chứng. Nếu chúng ta vân hành theo vẫn không được vãng sanh, thì một phen lưỡi của các ngài hiện ra rồi sẽ không thể rút vào được, tệ hơn nữa còn tự nhiên bị mục nát.